Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Divide American Injustice in the Age of the Wealth Gap là một cuốn sách phi hư cấu của nhà báo Matt Taibbi, xuất bản năm 2014. Bàn về cách bất bình đẳng giàu nghèo đã làm biến dạng hệ thống công lý ở Mỹ. Tác phẩm đặt hai hiện tượng lớn cạnh nhau. Một bên là sự trừng phạt ngày càng nặng nề đối với người nghèo, nhất là qua cảnh sát hóa đời sống thường nhật, tạm giữ, bắt bớ và giam giữ vì những hành vi rất nhỏ. Bên kia là sự gần như miễn trừ trách nhiệm đối với các hành vi gian lận tài chính và tội phạm cổ cồn trắng của giới giàu. Taibbi viết theo phong cách điều tra, dựa trên dữ kiện, trường hợp thực tế và bình luận xã hội để cho thấy luật pháp không còn vận hành như một chuẩn mực chung, mà ngày càng phụ thuộc vào tiền bạc và quyền lực. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoảng cách giàu nghèo đã trở thành một lăng kính để hiểu công lý ở Mỹ. Điểm độc đáo nhất của cuốn sách là Taibbi không chỉ nói về bất bình đẳng kinh tế, mà xem nó như chìa khóa để giải thích toàn bộ cách hệ thống pháp luật vận hành. Ông gọi phần giao nhau giữa hai xu hướng, giàu lên nhanh hơn và trừng phạt người nghèo nặng hơn, là The Divide. Thay vì xem tội phạm và trừng phạt như những hiện tượng tách rời, sách cho thấy chúng được định hình bởi vị thế kinh tế của con người. Khi có tiền, người ta có thể mua luật sư giỏi, kéo dài thủ tục, giảm rủi ro bị truy tố. Khi không có tiền, chỉ một va chạm nhỏ với cảnh sát hay một lỗi hành chính cũng có thể dẫn đến hồ sơ hình sự. Cách lập luận này làm đổi trọng tâm của cuộc tranh luận, từ câu hỏi ai phạm luật sang câu hỏi ai có khả năng tránh bị hệ thống nghiền nát. Thứ hai, người nghèo bị hình sự hóa thông qua trấn áp đời sống thường ngày. Một mạch phân tích lớn của sách là cách người nghèo, đặc biệt là cộng đồng thiểu số, bị đưa vào vòng kiểm soát hình sự từ những hành vi rất nhỏ hoặc thậm chí không có hành vi nguy hiểm rõ ràng. Taibbi nhắc đến Broken Windows Policing, Stop and Frisk cùng các kiểu tuần tra và kiểm soát dày đặc ở khu dân cư nghèo. Logic của chúng là coi sự hiện diện của người nghèo như một rủi ro cần quản lý, thay vì như công dân có đầy đủ quyền. Điều này tạo ra một chuỗi hậu quả từ bị dừng xe, khám xét, bắt giữ cho tới án tích và mất cơ hội việc làm, nhà ở hay trợ cấp. Sách cho thấy nghèo đói không chỉ là thiếu tiền, mà còn là trạng thái dễ bị pháp luật nghi ngờ. Vì vậy, công lý ở đây không trung tính, mà vận hành như một cơ chế kỷ luật xã hội, nhắm vào những nhóm ít khả năng tự vệ nhất. Thứ ba, giới tài chính và tội phạm cổ cồn trắng được bảo vệ bởi nguồn lực pháp lý ở chiều ngược lại. The Divide tập trung vào sự miễn trừ thực tế mà nhiều cá nhân và tổ chức giàu có nhận được sau khủng hoảng tài chính, đặc biệt là quanh cuộc khủng hoảng năm 2008. Taibbi không chỉ phê phán sự giàu có, mà nhấn mạnh cách hệ thống truy tố trở nên yếu ớt khi đối tượng là ngân hàng, nhà đầu tư lớn hay các công cụ tài chính phức tạp. Những hành vi gây thiệt hại quy mô lớn thường được xử lý như sai sót quản trị hoặc rủi ro thị trường, chứ hiếm khi đi đến trách nhiệm hình sự cá nhân. Điểm quan trọng là tác giả cho thấy sự bất cân xứng về nguồn lực đã chuyển hóa thành bất cân xứng về hậu quả pháp lý. Người giàu có thể thuê đội ngũ luật sư, tận dụng sự mơ hồ của cấu trúc tài chính và kéo dài quy trình cho tới khi trách nhiệm bị loãng đi. Từ đó, sách đặt câu hỏi về tính bình đẳng của pháp luật trong một nền kinh tế mà lợi ích và quyền lực tập trung quá cao. Thứ tư, bộ máy trợ cấp và thực thi trật tự cũng có thể trở thành công cụ trừng phạt. Cuốn sách không chỉ nói về cảnh sát hay tòa án, mà còn mở rộng sang các cơ chế hành chính như trợ cấp phúc lợi, quản lý hồ sơ và các thủ tục nhà nước khác. Taibbi mô tả cách sai sót giấy tờ, nhầm lẫn thủ tục hoặc kiểm tra máy móc có thể dẫn đến hậu quả rất nặng cho người nhận trợ cấp. Trong nhiều trường hợp, thay vì được xem là công dân cần hỗ trợ, họ bị đối xử như kẻ lợi dụng hệ thống. Điều này cho thấy bạo lực của hệ thống không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới dạng bắt bớ công khai. Nó còn nằm trong sự cứng nhắc của quy trình, nơi một lỗi nhỏ có thể cắt đứt nguồn sống, làm người nghèo rơi sâu hơn vào khủng hoảng. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng bất công trong The Divide là một mạng lưới liên kết giữa hình sự, hành chính và kinh tế, chứ không chỉ là vấn đề của riêng tòa án hay nhà giam. Cuối cùng, văn phong điều tra và hình ảnh minh họa làm tăng sức nặng phản biện. Ngoài nội dung, cuốn sách còn đáng chú ý ở cách trình bày. Taibbi viết như một nhà báo điều tra, kết hợp số liệu, nghiên cứu xã hội học, phát biểu của giới chức và các câu chuyện đời thực để xây dựng lập luận. Cách viết này khiến cuốn sách không dừng ở lời kêu gọi đạo đức, mà trở thành một bản cáo trạng có cơ sở. Hình minh họa của Molly Crabapple cũng góp phần tạo nên giọng điệu riêng, làm các chủ đề khô khan về pháp luật và tài chính trở nên trực diện hơn. Nhờ vậy, The Divide không giống một khảo luận học thuật thuần túy, cũng không chỉ là phóng sự ngắn hạn. Nó nằm ở giữa hai thể loại đủ sắc bén để gây tranh luận. nhưng vẫn đủ rõ ràng để tiếp cận với độc giả phổ thông. Chính sự kết hợp giữa điều tra báo chí, bình luận xã hội và trình bày giàu tính hình tượng đã làm cho tác phẩm có sức tác động mạnh. Kết luận The Divide phù hợp nhất với những ai quan tâm đến công lý hình sự, bất bình đẳng kinh tế, chính sách công và cách quyền lực vận hành trong xã hội Mỹ. Nhà nghiên cứu, sinh viên luật, nhà báo, người làm cải cách tư pháp và độc giả theo đuổi các chủ đề công bằng xã hội sẽ thấy cuốn sách rất hữu ích vì nó nối được dữ kiện, bối cảnh và hệ quả chính trị thành một bức tranh thống nhất. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhận diện cách nghèo đói bị hình sự hóa, cách thủ tục hành chính có thể trở thành công cụ trừng phạt và cách những hành vi gây hại lớn của giới giàu thường được xử lý nhẹ tay hơn. So với nhiều sách cùng đề tài, The Divide nổi bật vì không chỉ than phiền về bất bình đẳng, mà đặt bất bình đẳng vào trung tâm của câu hỏi ai được luật pháp bảo vệ, ai bị luật pháp nhắm tới. Tác phẩm vừa có tính điều tra, vừa có tính phản biện công dân rất rõ, nên đặc biệt đáng đọc nếu muốn hiểu vì sao công lý có thể lệch theo tiền bạc. Nếu bạn muốn ủng hộ Matta EB, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!